人大声响，讲未来无答案。người ta cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàng nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân tràng, rời khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng.
Vì thường cầu hạ hóa, không ngại đường xa xa xôi, Phật sự đa lo, đặt nhận lời thỉnh cầu của quý vị Diệu Quang chúng con. Hôm nay Đại Đức Giảng Sư Đạt Quang Lâm Ni Viện ban bố pháp màu cho hàng đệ tử chúng con được ông chiên công đức. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thật là một việc làm cho đạo tràng của chúng ta đối diện trước quý Phật tử, đó là Đại Đức Giảng Sư Tiến sĩ Đạo Hiệu Đồng Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, trụ trì chùa Thiên An Hoài Nhơn Bình Định. Hôm nay chúng ta đã được liên lạc và chắc quý vị đã nhiều lần học lời diễn kiến Đại Đức Giảng Sư cũng như nghe Đại Đức Giảng Sư qua các băng đĩa thuyết pháp. Giờ này vì với lòng cầu pháp, quý vị hãy trình tâm tế đến và cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quan Âm Pháp Tòa ban bố cho chúng ta những lời pháp chú, tiên thiết lại những lời tiếng khẩu của Đức Phật để chúng ta lấy đó làm phương châm tu hành tiến đến bờ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư xứng pháp âm. Nam mô A Di Đà Phật.
Càng hiểu về Phật pháp thì mình càng có cái niềm an lạc càng có cái niềm tin và cái động lực nhiều hơn. Trong cái thời của Đức Phật, có một cái vị nữ cư sĩ đệ tử của Đức Phật, và bà là mẹ của một người con gái tên là Khang An. Thì cái vị này có người con gái tên là Khang An đi lấy chồng ở phương xa. Một hôm thì người con gái trở về nhà thăm mẹ, từ nhà chồng về thăm mẹ, thì bà ở lại với mẹ một thời gian. Thì sắp đến ngày ra đi, bà mẹ của nàng Khang An mới bảo rằng là mẹ sẽ làm một chiếc bánh để làm quà cho cái ông chồng con, rồi con mang về để làm quà. Thì hôm đó là làm bánh xong, thì bỗng nhiên có một nhà sư đến khất thực. Nhà sư đến khất thực thì bà mẹ này là một Phật tử đã chứng quả chịu lương rồi, cho nên bà mới đem cái bánh của mình ra để cúng dường cho nhà sư. Thay vì giao cho đứa con gái mình mang thẳng tiếp nhà chồng, thì bà thấy nhà sư đến cho nên mừng quá, cho nên bà mới đem bánh ra tặng cho nhà sư, cúng cho nhà sư. Thành ra đó, người con gái sẽ chờ đến ngày hôm sau mới được về nhà chồng. Thì ngày hôm sau bà mẹ cũng làm bánh xong, thì có một nhà sư khác đi ngang qua, bà cũng đem ra bánh cúng luôn. Cho nên người con gái sẽ chờ thêm ngày nữa. Đến ngày thứ ba thì bánh làm xong, thì có một nhà sư thứ ba đến. Cho nên bà có cái tâm cúng dường mà, cho nên bà đem bánh và cúng dường luôn. Đến ngày thứ tư thì một nhà sư lại đến nữa, cho nên bà mẹ bà cũng đem bánh và cúng dường để tạ phước. Và phía nhà chồng của cô gái này chờ cô gái này về không được, cho nên người chồng của cô ta đã lấy vợ khác. Cho nên là những người con gái này không có cơ hội để về nhà chồng nữa, phải ở lại với mẹ. Và vì về trễ còn 4 ngày, cho nên là người chồng bỏ cô ta. Và từ đó cô ta trở nên rất là giận các vị tỳ kheo, nhất là đệ tử của Đức Phật. Cho nên cô ta mỗi lần thấy nhà sư đi qua thì bắt đầu thốt lên những lời trách móc, chê bai, nhắc nhiếc, bởi vì các ông trên gia đình tôi than vỡ, đổ vỡ. Một hôm thì Đức Phật thấy được cái việc đó, cho nên Đức Phật đích thân đến nhà cô gái. Và Đức Phật đến thì thấy cô gái này rất là buồn. Đức Phật mới dặn dò hỏi rằng là tại sao con buồn như thế. Thì cô gái mới xin sám hối là bởi vì mấy ngày qua gia đình con không được hạnh phúc, cho nên con mới giận, buông cái lời trách móc như lăng, cho nên con rất là có tội và con xin sám hối. Thì xin Đức Phật từ bi tha thứ. Cho nên Đức Phật bảo rằng không có việc gì cả, đó là một cái nhân duyên, nó tương quan từ đời quá khứ đến hiện tại. Và Đức Phật bảo cô ta ngồi xuống, Đức Phật thuyết pháp cho cô ta. Khi mà Đức Phật thuyết pháp cho cô ta hiểu được rồi, thì cô ta đã chứng được một cái quả vị thánh quả. Và từ một người phàm phu, cô ta đã được chứng thánh quả. Và khi mà cô ta chứng thánh quả thì cái lòng giận chưa đang không còn nữa. Thì trên đường Đức Phật đi trở về thì gặp vị vua ở xứ đó. Vị vua mới hỏi Đức Phật rằng đi đâu. Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện cô gái này như thế. Thì Đức Phật nói rằng nếu như Đức Thế Tôn đã cho cái quả vị thánh quả cho cô gái này, thì tôi là một vị vua sẽ cho tiền của tài sản cho cô gái này. Nhà vua mới cử người xa giá đến tại nhà của cô gái này và đưa cô gái này vào trong cung, cử đến làm con chúa và kéo vào mạng cho cô ta và cấp cho cô ta một cái dinh thự ở riêng. Và từ đó về sau, từ địa vị của một cái người con gái bình thường, cô ta đã trở thành một người trong hoàng tộc, trở thành con chúa giàu có, vừa được tài sản thế gian mà vừa được cái thánh quả trong tộc. Cho nên Đức Phật kể lại cái câu chuyện của cô gái Khang An này, và Đức Phật nên nói bốn cái câu kệ như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy được, cũng phải nghe chánh pháp, người trí vững tồn tại. Cho nên quý vị thấy rằng hôm nay chúng tôi biết rằng nhiều vị cũng bận gia duyên công việc thế gian, nhưng mà hy sinh cái đó để về nghe chánh pháp, thì chúng tôi rất cảm ơn các vị. Chúc các vị trong một buổi nghe chánh pháp thật an lành.
Thưa các vị, đề tài chiều hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị đó là sức mạnh của người tu. Vấn đề đây là một vấn đề rất cần thiết để chúng ta hiểu được người tu của chúng ta là người như thế nào, có một cái sức mạnh gì, và cái sức mạnh đó có lợi ích gì cho chúng ta trong cái cuộc sống ngày hôm nay hay không. Thưa các vị, rằng là trong cuộc sống này ai cũng mong rằng mình phải có một sức khỏe ổn định, từ đời sống thể chất vật chất cho đến cái sức mạnh trong đời sống tinh thần và sức mạnh trong đời sống tâm linh của mình. Thông thường thì chúng ta thấy ở thế gian đó, người ta quy định, người ta ấn định, người ta thầm đưa ra một cái phép ước rằng cái người nào có nhiều tiền nhiều của, cái người nào có địa vị cao, người nào có cái quyền lực lớn, người nào có sắc đẹp, người nào có tiếng tăm, người nào có danh tiếng, đó là những người có sức mạnh. Và ví dụ như chúng ta thấy rằng là người ta có một cái mặc định, một cái quy ước này là thể anh có của cải nhiều thì người đó là sẽ giàu mạnh, hoặc là anh có thế lực lớn thì người đó sẽ có quyền thế lớn trong cuộc đời. Thậm chí cái người mà có kiến thức nhiều hơn thì cũng hay tinh thường người khác, và thậm chí có người xinh đẹp hơn thì cũng là hay có cái sự phân biệt đối với người khác. Thì tất cả vị biết rằng bản chất của các loại sức mạnh trong thế gian, về sức mạnh kinh tế, sức mạnh về quyền lực, sức mạnh về ngoại giao, sức mạnh về sức khỏe hay là sức đẹp vân vân, đều là một những cái sức mạnh gì, sức mạnh ở bên ngoài. Và những sức mạnh đó, bản chất của những sức mạnh đó là luôn luôn trong cái trạng thái gì, cái trạng thái hơn thua, trạng thái đố kỵ lẫn nhau. Thông thường rằng một người nào giàu thì những người khác ở gần bên tâm lý chung là họ thích. Người nào trẻ hơn mà mình cũng là ngang tuổi đó, mình cũng là người nữ với người ta, mà người ta trẻ hơn mình thấy cũng khó chịu. Cho dù người ta không có liên quan, không có liên hệ gì đến mình, nhưng mà thấy ai ra đường mà mình đi với người khác mà tự nhiên người ta khen cái người đi với mình mà không có lần nào đánh giá mình, khen lại mình cũng cảm thấy sao buồn và hơn ghen tuông hơn giận hờn chút. Cho nên á, cái tâm lý, cái sự mạnh ở thế gian này là luôn luôn là trong cái sự tranh đua vân vân với nhau. Và thực sự rằng á, cái người nào càng mạnh mẽ, cái người nào càng có phúc báu thì càng bị càng lo, càng lo. Bởi vì bao nhiêu cái sự tranh đua, bao nhiêu sự đố kỵ, bao nhiêu sự phân đua đang âm thầm dồn nén và tấn công mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng bề ngoài thì sức mạnh ở thế gian thì người ta gọi là mạnh, nhưng mà xét sâu sắc hơn á thì đằng sau cái mặt đó là cái sự sợ hãi và thiếu thốn. Cái tâm lý chung chúng ta thấy rằng là cái người nào muốn xinh đẹp thì cái người nào sợ xấu xí thì muốn xinh đẹp, cái người nào mà sợ nghèo khổ thì muốn giàu có, cái người nào mà sợ không có tiếng tăm thì muốn quyền lực. Cho nên nó có một cái sự đối lập, có một sự mâu thuẫn trong cái sức mạnh của thế gian này. Và bản chất của cái sự mạnh mẽ trong thế gian này là luôn luôn có sự phân thua, phân thua bên ngoài và phân thua bên trong. Cho nên khi mà một người có kiến thức thì anh luôn luôn muốn chứng tỏ anh là thông minh, anh giỏi giang hơn cho muốn. Cho nên anh luôn luôn phát sinh cái tâm gì, cái tâm ngã mạn, cái tâm lấp nước, cái tâm hơn người khác. Có một anh chàng thanh niên, bản chất của ông là hay kêu căng, và bởi vì anh thông minh quá, cái gì kiến thức gì anh không biết, từ địa lý, thiên văn, lịch sử, triết học, văn hóa, xã hội thì anh cũng giỏi. Gặp ai anh cũng thách thức lắm, anh cũng tỏ ra là mình là hơn người khác. Một hôm thì anh đi trên đường gặp một ông cụ, anh muốn chứng tỏ mình giỏi hơn ông cụ, cho nên anh thách ông cụ. Anh báo với ông cụ rằng bây giờ con với ông cụ thi tố với ông, con đố ông cụ mà ông cụ trả lời được thì con sẽ, ông cụ muốn bao nhiêu con cũng trả tiền. Mà còn cụ mà đấu không được thì cụ phải trả tiền cho con rất là ít.
Còn nếu cụ mà đố con á, mà con trả lời không được, con trả tiền cho cụ nhiều. Thì ông cụ thì không có muốn hơn thua, nhưng mà anh chàng thanh niên này bao giờ anh cũng là hơn thua, cho nên là cũng muốn thắng người khác, cho nên là ép của con cụ phải tuyên bố với anh. Cho nên hai người mới thống nhất với nhau rằng là nếu như mà anh hỏi ông cụ trả lời không được á, thì ông cụ sẽ trả anh một đồng. Mà ông cụ mà hỏi anh trả lời không được thì anh phải trả ông cụ 40 đồng. Cho nên một cái mức độ thực chất là như thế. Thì anh mới hỏi ông cụ rằng là ai là người nhận giao nhiệm vụ đầu tiên. Ông cụ làm sao không biết cái chuyện này, thế hệ trước làm sao biết, cho nên ông cụ nói không biết. Cho nên ông cụ trả trả một đồng. Anh mới hỏi cái câu thứ hai, ngoài cái trái đất này có bao nhiêu cái hành tinh khác được con người khám phá ra. Ông cụ trả lời không biết, mất một đồng nữa. Hỏi cái ba câu như thế thì ông cụ cũng không trả lời được, cho nên trả làm tiếp còn mấy đồng nữa, 5 đồng. Ông cụ cũng nói rằng hồi nãy giờ anh hỏi tôi nhiều rồi, bây giờ tôi xin hỏi lại. Thì ông cụ mới hỏi rằng là đố anh, con gì khi lên núi 300 mà khi xuống núi 400? Thì anh này anh nói có cái câu gì mà quái nào mà lên núi 300 mà lên xuống mà chạy xuống núi là 400? Thì anh có trả lời là con không biết. Ông cụ nói không biết thì phải tiền ra, cho nên là anh không biết, cho nên là phải trả cụ là 40 đồng. Thì anh thắc mắc, anh mới hỏi là ông cụ bây giờ ông đố thì ông phải trả lời, bây giờ ông trả lời thì con đó là con gì? Thì ông cụ trả lời tôi cũng biết. Tôi cũng biết. Thì ông cụ trả lời tao 1 đồng nữa thôi. Và cuối cùng là ông cụ thắng mà ông lại thua. Cho nên á, hiện tại rằng là cái người mà cao ngạo, cái người mà muốn chứng tỏ hơn thua người khác thì cũng sẽ cố kiếm cũng gặp 50. Cho nên mình sẽ rước lấy cái gì? Cái khổ đau, cái thất bại. Trong cuộc sống này khi chúng ta đẹp mà chúng ta so sánh hơn thua người khác, khi chúng ta giàu mà chúng ta so đo hơn thua người khác, khi chúng ta thông minh mà mình khoe con cái trí thông minh mình với người khác, tự hỏi ai là người sẽ rước đi khổ đau và thất bại? Chính cái người mà chủ động hơn thua so đo. Là hai cái thiền viện gần bên nhau. Thì các vị biết rằng cái thiền viện tu thiền là thường thường có những cái công pháp, có những cái câu pháp ngữ để chứng tỏ cái người đó là cái năng lực tu thiền cao nhất thấp. Thì trong hai thiền viện đó có hai chú tiểu. Một hôm thì chú tiểu thiền viện A đi ra ngoài, thì chú tiểu ở thiền viện B đó thì muốn chứng tỏ mình là kiến thức rộng, là có một sự tu tập nhiều hơn. Cho nên chú tiểu ở thiền viện B mới hỏi chú tiểu thiền viện A rằng là chú đi đâu, hôm nay chú đi đâu? Hỏi không phải là hỏi bình thường, nhưng mà hỏi theo cái cách của nhà thiền. Thì để mà cái chú tiểu A mà trả lời cách nào thì chú tiểu B sẽ bắt bẻ, bắt bẻ lý. Cho nên chú tiểu A biết như thế, cho nên chú mới trả lời rất là thông minh. Chú nói rằng trong tôi đi đâu, tôi đi đó. Khi chúng ta đi thì cái gì đi trước? Cái chân đi trước. Cho nên tôi thì tôi biết đi đâu, mà cái chân tôi nó đi đâu thì tôi phải đi đó. Cho nên chú tiểu về đó thì cảm thấy vui, cho nên khó chịu lắm. Về lại chùa mình mới thưa với sư phụ hồi sáng hôm qua con hỏi mà chú tiểu chỉ nói như thế, nên con vui cũng tức lắm. Sư phụ kể cho con. Thì sư phụ mới dạy cho chú rằng là ngày mai nếu mà con đi gặp chú tiểu đó mà chú tiểu mà nói cái trong nữa thì con hỏi tiếp một câu, hỏi rằng là nếu như trong con đi thì con sẽ đi đâu, hỏi tiếp câu đó. Sáng hôm sau thì chú tiểu về đó đi chờ cái chú kia đi ra đường, cho nên chú mới chậm lại, chú hỏi tiếp cái câu chú đi đâu. Thì bây giờ chú tiểu A mới trả lời rằng là gió hướng nào tôi đi hướng đó. Tôi mới nói trong nữa đâu, còn gió hướng nào phải đi hướng đó. Thì chú tiểu B rất là bực mình, tại vì không có cái cớ nào để hỏi nữa, cho nên rằng là ảnh về ảnh thưa với sư phụ, nói sư phụ hôm nay chú tiểu A không nói cái chân mà nói cái gió, cho nên con không có bắt bẻ được. thì sư phụ nói nếu mà ngày mai mà chú tiểu A mà nó gió nữa thì con mới hỏi rằng là nếu không có gió thì chú đi đâu. Cho nên anh chờ đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau thì chú tiểu A đi ra ngoài thì anh chậm đầu anh hỏi chứ hôm nay chú đi đâu. Thì chú tiểu A mới trả lời rằng là tất lúc nào thì chú đó. Bây giờ không có dép, không có chân, không có gió mà nó tất tất cái gì nào thì cái đó. Cho nên là chú tiểu B càng lúc càng thất bại và càng buồn khổ về cái tâm gì, cái tâm hơn thua, cái tâm tranh giành của mình. Thực sự rằng thưa các vị, trong cuộc sống này mỗi người chúng ta ai cũng có một cái ước vọng về cái sức mạnh, điều kiện tốt đẹp về vật chất, về sức khỏe, về danh vọng, về địa vị, về sắc đẹp vân vân. Nhưng mà thưa rằng tất cả những thứ mà mình gọi là mạnh mẽ đó, tất cả những thứ mà mình gọi là quyền lực sức mạnh đó sẽ phải đầu hàng, sẽ phải gục ngã, sẽ phải khuất phục trước một loại sức mạnh vô hình mà đạo Phật gọi đó là sức mạnh của sự vô thường, sức mạnh của nghiệp lực. Dù là một ông vua, dù là một ông tổng thống quyền lực, dù là một lực sĩ mạnh nhất thế gian này đi nữa, khi đối diện với sự vô thường, khi đối diện với nghiệp lực của mình thì cũng phải cúi đầu cuối cùng, và đối diện với phần chết thì cũng phải ra đi mà thôi. Cho nên cho dù người thế gian này cả một đời để gây tạo, để hút đúc cho mình một cái sức lực trên mọi phương diện, mà khi vô thường và nghiệp lực đến thì họ cũng phải buông tay, phải ra đi. Như vậy chúng ta thấy một sự thật ở thế gian này rằng là cho dù chúng ta cả một đời vọng hướng ra bên ngoài để tìm những thứ gì ở bên ngoài, đến khi nghiệp lực đến, số phận đến thì chúng ta cảm thấy hối tiếc, hối hận, bởi vì xưa nay mình tìm đến gì, những cái gì giả tạo, tầm thường mong manh trong cuộc sống. Năm nay là năm 2014, thì các vị biết cách đây 2 năm ở tại Singapore có một cái sự kiện là chấn động ở tại cái đảo quốc đó. Có một vị bác sĩ năm 2012 ấy, lúc đó ông mới có 41 tuổi, 41 tuổi mà là bác sĩ tận nguyện và là 1 triệu phú ở tại Singapore, rất giàu. Và ông này rất đẹp trai. Từ nhỏ đó, cái vị bác sĩ này xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, cho nên ông ta quyết tâm chọn con đường học vấn, và ông học những trường giỏi nhất, và ông đã đạt được những cái thành tích cao nhất ở các cái trường nổi tiếng nhất, từ cái cấp tiểu học cho đến đại học. Và trong cái giai đoạn mà ông học xong cái bằng bác sĩ, ông đã có 2 cái bằng sáng chế, 2 bằng cấp binh. Và khi mà ông tốt nghiệp bác sĩ xong, ông mở một cái phòng mạch dài phẫu thẩm mỹ, ông trở thành một vị triệu phú tại Singapore. Và đến cuối năm 2011 thì bác sĩ này đi thấy trong người khó chịu, mới đi khám bệnh thì phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn thứ 4. Và lúc bây giờ thì bác sĩ nghĩ rằng là cuộc đời mình đã kết lại, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu quan hệ danh vọng trong cuộc đời trở nên là vô nghĩa. Và trước khi qua đời mãi mãi thì cái vị bác sĩ này mới xin các cái trường đại học cho được nói chuyện với các sinh viên các trường đại học. Và trong cái buổi nói chuyện cũng như là lời chăm đối cuối cùng, những cái tâm huyết của mình gửi lại cho thế hệ trẻ, thì vị bác sĩ này mới nói một cái điều như thế này: trong cuộc sống này chúng ta hay sống trong nghịch lý, trong mâu thuẫn. Nếu như đi đối diện với cái chết thì tôi mới nghĩ nên sống như thế nào. Các bạn, đến khi đối diện với cái chết thì tôi và mọi người mới nghĩ đến việc nên sống như thế nào. Thưa các vị, bình thường chúng ta sống có bao giờ chúng ta nghĩ là nên sống như thế nào? Chúng ta chỉ nghĩ là nên kiếm tiền như thế nào, nên cưới chồng cưới vợ như thế nào, xây nhà như thế nào, nuôi con như thế nào, quản lý tài sản như thế nào, du lịch như thế nào, mua quần áo như thế nào, xây nhà như thế nào. Có bao giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là nên sống như thế nào? Và cái vị bác sĩ này cũng giống như bao nhiêu người khác, khi đối diện với vô thường, với cái phần chết rồi mới nghĩ được nên sống như thế nào. Và lúc đó mình nghĩ đến cái câu hỏi đó thì mình có giải quyết được không? Không kịp nữa. Đâu còn cái sức lực, đâu còn cái nhiệt huyết gì để mà giải quyết được. Và ông nói cái điều thứ hai đối với các sinh viên này: những thứ mà tôi tưởng rằng mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của một con người, như là tiền bạc, như là sắc đẹp, như là danh vọng, như là tài sản, như là địa vị, khi đối diện với cái chết, những thứ đó trở nên vô nghĩa, không giúp gì cho mình. Khi chúng ta đã bước vào cái bệnh trầm kha hiểm nghèo rồi, của các vị, tiền bạc để cả bóc đó, nhà cửa cao sang đó, bằng cấp để đầy đó, tuy chưa treo thầy trên bóc đó, tới cái gì được mình không? Những thứ mà mình tưởng là mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của một con người, khi đối diện với cái chết, chúng trở nên vô nghĩa. Đó là một sự. Và trong cái buổi nói chuyện đó thì vị bác sĩ này chia sẻ tất cả những cái tâm tư của mình, và ông cảm thấy phối hợp. Bởi vì cả một đời của ông chỉ biết làm sao xem các bệnh nhân của mình giống như những con bò để tha hồ cách sửa cách tiền từ họ. Và cuối cùng đối diện với cái chết, ông cảm thấy hối hận đã làm cái việc như thế. Thực sự rằng thưa các vị, khi chúng ta đã sống, đã tìm kiếm, đã thâu lượng, đã tích chứa, đã gom góp cho cuộc đời của mình bao nhiêu thứ, rồi khi đối diện với sức mạnh của tử thần, sức mạnh của nghiệp lực, chúng ta phải buông xuôi tất cả mà thôi. Do đó cái người tu của chúng ta nhận ra được điều đó, cho nên mình chọn một pháp môn mình tu, một đạo tràng để mà trở về để làm gì, để trau dồi cho mình một cái sức mạnh. Và sức mạnh này của người tu đó, nó hơn ở thế gian là gì? Cái sức mạnh này có thể là chinh phục được tử thần, vượt qua được nghiệp lực và vượt qua cái cõi sống chết trong vòng sanh tử này. Cho nên chúng ta cần phải suy cảm rất nhiều về cái sức mạnh của người tu, để làm sao chúng ta có trau dồi cái sức mạnh đó. Thì thưa các vị, mình sống ở bất cứ nơi đâu, tu tập ở bất cứ môi trường nào, mình cũng có một sự bình yên và không sợ hãi gì cả. Trong tất cả những nỗi sợ trong cuộc đời này, có lẽ cái nỗi sợ mà người ta thường tinh hại nhất đó là sợ gì? Sợ chết, sợ nghèo, sợ xấu, sợ chê bai, không có sợ bằng, sợ chết. Nhưng nếu người tu tập của chúng ta mà có pháp môn hành trì, có một lý tưởng hướng đến, có một cái nỗ lực để mà tu, có một cái công đức, có một tư lương đã chuẩn bị, thì cái chết đối với chúng ta trở nên rất là bình thường, không có đáng sợ. Các vị tổ tịnh độ thường dạy rằng chết đối với một người tu tịnh độ, chết là một cơ hội để trải nghiệm. Chết là bỏ cái áo cũ để mà áo mới đẹp hơn, bỏ cái cõi tối độ để sanh về cõi tịnh độ trang nghiêm hơn, bỏ cái cõi đau khổ để sanh về cõi cực lạc sung sướng hơn. Cho nên cái chết đối với người tu tịnh độ đó là một niềm vui. Còn cái chết của người thế gian đó là một nỗi kinh hãi, sợ hãi không ai muốn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của người tu nó phát xuất từ cái gì? Người tu chúng ta được ví như một người dũng sĩ bước ra chiến trường. Và người dũng sĩ, mỗi người chúng ta là một chiến sĩ, một người dũng sĩ đang chiến trường. Giặc của chúng ta không phải là giặc ở bên ngoài, giặc chúng ta không phải là giặc tàu, giặc tay, giặc này, giặc kia, mà giặc của chúng ta đó là gì? Giặc phiền não, giặc vô minh. Và đạo Phật dạy rằng khi một người nào mà chiến thắng được chính mình, tất cả những cái phiền não, những cái tâm tư, những cái tập khí xấu xa của mình, đó là người mạnh mẽ nhất. Người mạnh mẽ nhất không phải là người có sức khỏe mạnh, người mạnh mẽ nhất không phải là người có tài sản nhiều, có quyền lực trong tay, mà người mạnh mẽ nhất là người nhận ra được chính mình, làm chủ được chính mình, chiến thắng được chính mình và điều khiển được tâm thức của chính mình, đó là người mạnh mẽ nhất. Và khi mà làm chủ được chính mình thì xin thưa rằng là đối diện với bất cứ một điều gì cũng không sợ. Có một vị thiền sư đi trên con đường trở về thiền viện của mình, trời nhá đêm tối thì băng qua một nghĩa địa, nghĩa trang. Đối với người thế gian chúng ta, gặp ma sợ không?
Sợ.
Gặp quỷ sợ không?
Cũng ớn ớn chút.
Thì cái vị thiền sư này trên đường trở về băng qua nghĩa trang thì gặp một con quỷ. Con quỷ này nó muốn làm cho vị sư này kinh sợ, cho nên nó biến thành một cái người không có đầu, chỉ có thân tay có chân mà không có đầu, đi từ xa trở lại. Vị thiền sư này là một người đã có cái định lực, đã có một cái năng lực thầm thâm rồi, cho nên thấy một cái con quỷ nó biến thành người không đầu, cổ tay treo lên. Hay quá, hay quá, ngươi không có đầu như thế ngươi sẽ không bị đau đầu. Tốt lắm. Như vậy là người công thức á, nếu mà người bắt đầu thì cái đầu nó mệt lắm, suy nghĩ chuyện này chuyện kia thôi, đừng có đầu cho nó khỏe. Con quỷ cũng thấy nó điện cái người con đầu mà vị sư này là tôi nữa, vui là khen nó nữa, cho nên nó tức quá, nó hiện ra cái đầu mà nó hiện ra một cái người có đầu có tay có chân mà không có cái bụng. Thì lúc bây giờ đối với người bình thường mình thấy một cái tướng trạng như thế thì sợ lắm, nhưng mà vị thiền sư này thấy một cái người mà không có bụng như thế, người tốt quá, khi quá, không có bụng thì khỏi bị đau bao tử. Khỏi bị đau dạ dày, khỏi bị đau đường ruột, cho nên tốt quá, tốt quá. Con quỷ này nó hiện ra bất cứ một cái hình dáng nào, vị sư cũng có cái cớ để khen nó. Cuối cùng con quỷ này cảm thấy xấu hổ đó, tự nó tự động rút lui, là không có dám làm gì với vị sư này. Cho nên nó, quý vị thấy rằng cái người nào mà đến hại mình, người nào mà đến chửi mình, mắng mình, khen lại họ, tự nhiên họ quê đổ rút đi. Ai biểu mình chửi họ làm chi, mình đổ thêm dầu vô thì lửa nó phải mạnh lên nó cháy lên, còn mình khen họ tức là lấy đá tưới lên nó mới cháy được đúng. Cho nên tại vì cái tâm của mình là thưa các vị cũng sân, cho nên ngồi thêm cái mòn mỏng sự sân thầm vô thì không bao giờ giải tỏa được. Cái sức mạnh của người tu ở đây nó khác với sức mạnh ở thế gian. Sức mạnh của người tu được khuôn đúc từ cái đời sống nội tâm, và sức mạnh của người tu này không phải dựa trên những cái gì ảo tưởng vô thường ở bên ngoài, mà sức mạnh của người tu dựa trên một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là cái nguyện lực của chúng ta. Nếu chúng ta là người tu mà có phát nguyện, nếu chúng ta người tu mà có duy trì và nuôi dưỡng được nguyện lực của mình, thì mầm mống của nguyện lực đó, nền tảng của nguyện lực đó sẽ phát triển, sẽ lớn dần cho chúng ta một sức mạnh. Nếu chúng ta có nguyện rồi chúng ta sợ, có nguyện rồi chúng ta rất bình yên, bởi vì cái nguyện lực đó là một cái sự màu nhiệm, một cái năng lực thần thông rất là kỳ lạ giúp cho chúng ta thành tựu được tất cả những nguyện ước trong cuộc đời này. Như vậy sức mạnh của người tu được thể hiện trên những phương diện nào? Xin thưa là cái phương diện đầu tiên, yếu tố đầu tiên tạo nên sức mạnh của người tu đó là tâm từ bi. Nếu như các vị biết rằng là ở thế gian này tại vì người ta tại sao người ta hay yếu đuối, sợ hãi, lo âu, buồn phiền, tuyệt vọng, tại vì họ không có tâm từ bi. Thưa rằng là nếu chúng ta có tâm từ bi thì đối diện với những cái nghịch cảnh, với những cái khó khăn trong cuộc đời, thậm chí với những cái nghiệp chướng trong cuộc sống ấy, mình cũng cảm thấy rất bình yên và không sợ hãi gì cả. Chúng ta đọc trong kiểu sự của Đức Phật Thích Ca trước khi ngài thành đạo, trong khi Đức Phật ngồi với mọi bồ đề, thì lúc bấy giờ ma quân hiện ra. Ma quân hiện ra có khi biến thành vũ khí để tấn công Đức Phật, có khi biến thành những cô gái xinh đẹp để mà dụ dỗ chiêu cảm Đức Phật, có khi biến thành những cái binh khí, những cái hiện tượng thiên nhiên khủng khiếp để đe dọa Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật lúc đó sao? Ngài không giận, ngài dùng lòng từ bi để mà đối diện với ma quân. Lúc đó thì ma quân tất cả những vũ khí tấn vào ngài đều biến thành những trà hoa thơm dưới lên cúng dường cho ngài, tất cả những cái hiện tượng khủng khiếp để tóc trong ngài biến thành những giọt nước cam lồ để dưới lên cơ thể của ngài. Cho nên năng lực của từ bi nó có một cái diệu dụng là biến thù thành bạn, biến khó thành ông, biến những cái gì nghịch cảnh trở thành cái thuận duyên cho cuộc đời. Vận dụng cái năng lực từ bi để sống trong cuộc đời này, chúng ta có thể hóa giải được nghiệp duyên và chướng ngại của mình rất là nhiều. Khi mà ai của hồng từ của Đức Phật cảm hóa được con voi dữ, con voi say như thế. Có một lần Đức Phật đi đến một cái khu vực là kia để mà thuyết pháp độ sanh. Cái khu vực này là chỉ có những cái người theo đạo Ni Kiền Tử, phái Ni Kiền Tử thôi. Thì lúc bây giờ các cái nhà ngoại đạo Ni Kiền Tử sợ rằng Đức Phật thuyết pháp để thu hút tín đồ của mình, cho nên là họ mới bàn với nhau trước khi Đức Phật đến. Họ đem những chất dơ bẩn đổ vào trong nước uống trên các dòng suối con sông. Họ chặt các những tàn cây để cho không có chỗ Đức Phật để ngồi và ở ngoài này. Họ khuyến hóa người dân ở đó không được cúng dường gì cả, còn họ làm phá tàn phá ngôi trường đó để cho Đức Phật đến đó sẽ không có cái nơi để ở, không có ai cúng dường. Các vị biết rằng là khi Đức Phật là trong lòng của Ngài đến thì bỗng nhiên nước đang bất tịnh, đang hôi hám, đang dơ ấy trở thành những dòng nước hơn. Cây cối bắt đầu nó mọc ra tỏ cái bóng mát ra, mà người ta ở trong nhà đã được dặn là không cúng dường, vẫn tự nguyện mở cửa ra đem mặt phẩm cúng dường cho Đức Phật, trở thành một cái khung cảnh nó trang nghiêm, nó xinh đẹp và nó rất là đẹp vô cùng. Thì Ngài A Nan cũng rất là ngạc nhiên với bạch với Đức Phật rằng tại sao có một cái sự bầu nhiệm như thế, có phải là Đức Phật có thần lực diệu dụng hay không? Đức Phật nói không. Khi Như Lai đến nơi đó, Như Lai biết rằng ngoại đạo viên biết ta gắn đua ta, cho nên ta dùng cái gì? Ta dùng cái tâm từ bi để mà cảm hóa. Năng lực từ bi của ta khiến cho nước độc trở thành nước thơm, khiến cho nước bất tịnh trở thành nước thanh tịnh, khiến cho cái môi trường đang cô càng trở thành một môi trường sạch tươi rồi không. Cho nên quý vị thấy rằng mình tiếp xúc một con người nào, mình đến một cái chỗ xứ nào, một nơi chỗ nào mà mình cảm thấy tràn ngập một cái năng lượng bình an, yêu thương, tự tại và cảm thấy hoan hỷ, mình biết rằng nơi đó có một năng lượng từ bi, một cái năng lượng yêu thương rất là màu nhiệm ở đó. Cho nên không phải có cái gì khó khăn mà do cái năng lực gì, năng lực của lòng từ có thể làm được những điều đó. Cho nên thưa các vị rằng là năng lực của lòng từ nó là một sức mạnh rất là kỳ lạ và chúng ta khó có thể hình dung được cái tác dụng của nó. Nó rất là lớn, nó rất là diệu dụng, mà mình thấy rằng nếu mà Đức Phật dạy rằng nếu mà dùng bạo lực để là chống diệt bạo lực, dùng tinh khí để chống diệt tinh khí thì chuyện đó không bao giờ chấp tác được, mà chỉ có dùng lòng gì, dùng lòng từ bi mới giữ được gì, giữ được thọ phù trong cuộc đời. Ở tại cái thành Ba La này có một cái cô gái, một cái vị nữ cư sĩ này. Vị nữ cư sĩ này đó rất là biết học bộ truyền Phật pháp. Một hôm có một nhà sư ở gần cái nơi cô ta ở thì bận, và bác sĩ bảo rằng cái bệnh của nhà sư này phải dùng người làm thuốc thì mới trị được bệnh của nhà sư. Cho nên cái vị nữ cư sĩ này mới đi khắp nơi mới trao lên rằng là ai có thịt người lên bán thì tôi sẽ trả tiền vàng, một ký tiền đổi một ký vàng. Cho nên bà rất là kiến thông và rất là có một cái tâm hộ trì Phật pháp mạnh mẽ lắm. Cho nên là ưu tiên ra rằng ai có ký vàng, ai có ký tiền thì đổi ký vàng, tôi trả ký vàng để có ký tiền. Nhưng mà các vị biết rằng là nói cái gì chứ nói đến tôi thể thì ai dám mà cái chuyện ra bán. Cho nên không có ai dám trao đổi, cho nên bà không có thịt người, cho nên bà mới về, bà mới lấy dao và cắt một miếng thịt ở trên cái chân của bà, rồi bà mới làm thuốc cho vị thịt heo kia uống. Vị thịt heo kia uống thì bình phục xong thì cái chân của bà trở nên là một cái mục và nó lở lét ngày càng nó đau nhức, không có thuốc nào trị được. Thì lúc bây giờ cái vị nữ cư sĩ này mới hướng tâm đến Đức Phật, mới niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Bố La Cha, Nam Mô Bố La Cha, Nam Mô Phật Hà, Nam Mô Phật Hà. Thì ngay lúc đó bỗng nhiên từ nơi xa, lúc bây giờ Phật ở một cái kinh văn khác, bỗng Phật hiện thân mang một cái vị thuốc đến xoa cho cái vết thương của cô gái, cô nữ cư sĩ này. Thì cái vết thương của cô ta nhờ được Phật xoa lên đó thì đã được tâm lành và được bình phục như cũ. Thì cô gái này mới cái cô nữ cư sĩ này rất là chuyên âm Đức Phật, cho nên mới đến tạ ơn Đức Phật. Thì Đức Phật mới trả lời rằng lúc mà cô đau quá, cô niệm danh hiệu Nam Mô Cà, Nam Mô Phật Cà, thì thực sự ta cũng không có đến, ta cũng không có dùng cái thần lực gì hết, nhưng mà cái tâm từ của ta không cao ứng với lòng chí thành của con, cho nên mới tạo ra cái phương thuốc hoàn diệu. Cho nên các vị biết rằng là cái năng lực từ bi là một cái sức mạnh, là một cái vị thuốc, là một cái điều màu nhiệm giúp cho chúng ta có sự bình yên, an lạc, khó giải được cuộc đời của mình. Cho nên yếu tố đầu tiên để trau dồi cái sức mạnh trong người tu hành chúng ta đó là năng lực của lòng từ bi. Yếu tố thứ hai rất quan trọng tạo nên cái sức mạnh của người tu hành đó là hạn tham vọng và hạn nhẫn nhục. Các vị biết rằng tham vọng hay là nhẫn nhịn là một cái sức mạnh rất là kỳ lạ, giúp cho chúng ta có thể vượt qua những cái tình cảnh trong cuộc đời của mình. Thông thường thì chúng ta thấy cái gì cũng lo sợ, thấy cái gì cũng buồn phiền lo lắng. Nhưng mà nếu trong cuộc đời chúng ta mà trau dồi được cái hạnh tham vọng thì mình sẽ có một cái động lực rất là quan trọng để cho chúng ta có một cái nghị lực rất lớn trong cuộc đời của mình. Cái người tu mà trau dồi cho mình cái hạnh tham vọng thì sẽ có được cái sự chịu đựng. Và cái sự chịu đựng này á, không phải chịu đựng để mà trả thù, chịu đựng để mà buồn phiền, để mà uất ức. Cái sự chịu đựng của người tu này là chịu đựng trong cái trí tuệ thấy được cái vấn đề nhân quả. Cho nên khi mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này mà mình gặp những cái trở ngại gì, gặp những cái nghịch cảnh từ môi trường cho đến người thân, cho đến tâm tư, cho đến nghiệp duyên của mình, người nào có đủ năng lực tham vọng thì có thể chịu đựng được. Và đó mới là cái sức mạnh thực sự trong con người của mình. Cái tham vọng này thưa các vị, Đức Phật dạy muốn thực hiện cái hạnh tham vọng này thì mình phải chú ý đến một số yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mình phải thấy được cái hậu quả của việc không tham vọng. Nếu chúng ta nghĩ đến cái nguy hiểm, cái hậu quả của việc không tham vọng thì chúng ta sẽ thực hiện cái hạnh tham vọng ngay. Cái hậu quả của việc không tham vọng là gì? Đức Phật dạy có năm cái hậu quả. Hậu quả thứ nhất là mọi người sẽ xa lánh mình. Cái người nào mà đụng cái việc gì cũng sân, cũng giận, cũng buồn, cũng lạnh thì không ai muốn đến gần. Thứ hai là những kẻ khác luôn luôn tìm cách có cơ hội để hại mình hơn. Khi mà mình không tham vọng thì người ta dễ hại mình lắm. Chỉ học thêm một câu, nói thêm một lời là mình có thể là nổ tự đạn lên, có thể là tung mình lên ngay tức khắc. Không kiềm chế được mình có thể là làm những việc rất là dại dột và lo lớn. Cho nên cái nguy hiểm thứ hai là kẻ ác có thể hại mình hơn. Thứ ba là mọi người sẽ tìm cách xa lánh mình. Tức là dù là người thân hay người sơ thì không ai có muốn gần gũi mình cả. Cho nên đối với cái người mà không có thực hiện hành tham vọng thì sẽ chịu cái hậu quả như thế. Thứ tư là gì? Thứ tư là người không thực hiện cái hành tham vọng thì người đó sẽ khi sắp lâm chung tâm thần sẽ bị mê loạn, thần trí sẽ bị hôn mê. Và khi mà mình không có tham vọng được, khi mà cái chết đã đến, sự nhức mỏi trong cơ thể, sự khó chịu trong cái thần thức của mình làm cho mình trở nên hôn mê, mất đi cái sự tỉnh táo. Và cái hậu quả thứ năm của người không tham vọng được sẽ đọa vào cảnh giới địa ngục khổ đau. Và các cái điều này trong Kinh Tăng Chi dạy rất là thực tế. Cho nên quý vị thấy được cái hậu quả của sự không tham vọng thì mình phải cố gắng thực hành và trau dồi cái hạnh tham vọng này. Yếu tố thứ hai để chúng ta thực hiện cái hạnh tham vọng là mình phải thấy được cái công đức và lợi ích của sự tham vọng. Khi mà mình thực hiện cái hạnh tham vọng được thì trong mọi trường hợp mình mới được yên. Thực sự rằng là cái cuộc sống của chúng ta ngày nay, cái người nghèo cũng đã lo mà người giàu sao, lo hơn. Người bệnh đã lo mà cái người khỏe mạnh càng lo. Quý vị thấy người khỏe mạnh nó lo. Người khỏe mạnh chúng ta mà đi ngang qua bệnh viện hoặc là thấy trong nhà mình có ai bệnh là mình cũng sợ sao đến khi của mình. Cho nên không có ai mà không lo hết. Dù người giàu, người nghèo, người khỏe, người bệnh, người già, người trẻ, ai cũng lo. Nhưng mà tôi các vị rằng mình thực hiện cái hành tham nhỏ, tức là cái tâm của mình không có giận dỗi, không có lo lắng, thì lúc đó cái đời sống của mình nó sẽ tự tại. Cho nên cái lời dạy của hành tham nhỏ đầu tiên là trong mọi trường hợp không lo, không sợ, không buồn phiền, không có, không phải lo lắng gì nhiều mà. Thế là cái yếu tố thứ ba để thực hiện cái hành tham nhẫn là chúng ta thấy rằng cái nguy hiểm của nghiệp lực. Muốn chịu cái nghiệp của mình đó, thì mình phải tham nhẫn, phải chịu khó, phải chịu khổ, phải chịu dầm mưa dài nắng, phải chịu gian nan một chút. Cho nên chúng ta để ý rằng là ví dụ như mình xuống thời khóa mình tu về chùa đạo tràng để mình tu mà mình muốn tất cả mọi thứ theo cái mình. Ăn cái gì mình muốn đào càng ăn theo mình, tu cái gì mình muốn đào càng tu theo mình, thì cái điều đó có thể được. Mà mình phải theo mọi người, mình phải theo họ cả. Cho nên khi mà mình uyển chuyển mà mình có thể nhúc nhường và uyển chuyển cuộc đời mình theo cái môi trường và theo họ cả đó, thì mình thực hiện được hành tham nhẫn. Thì lúc đó mới chuyển được cái gì, cái nghiệp của mình. Và điều thứ tư để tu tập cái hành tham nhẫn thì Đức Phật dạy rằng mình phải biết rằng tham nhẫn là một trong những cái hạnh ba la mật để thành tựu được quả vị chắc đẹp chân giác của bạn. Nếu Đức Phật ngày xưa không thực hiện hạnh tham nhẫn thì ngài không thể thành Phật được. Mà chúng ta thấy rằng cái người mà tham nhẫn được thì người đó sẽ có một sức mạnh. Trong kinh Nikaya Đức Phật dạy rằng sức mạnh của trẻ thơ là tiếp cận. Sức mạnh của người đàn bà, người phụ nữ là sự sống. Quý vị thấy không? Đứa bé mà đã khóc lên thì cha mẹ đang làm việc gì cũng bỏ cả con lên để lo cho nó. Còn người phụ nữ mà giận lên rồi thì phải ra lên chồng. Ngay cả ông chồng mà tôi nhất cũng không ra lên chồng. Cho nên sức mạnh của người đàn bà hay người phụ nữ là sự gì? Sự phẫn nộ, sự sống. Sức mạnh của ông vua đó là quyền uy. Ông vua đến đâu thì quyền thế đến đó. Sức mạnh của kẻ đánh trộm là vũ khí. Mà sức mạnh của bọn hiền trí là năng lực cảm hóa. Sức mạnh của vị sa môn của nhà tu hành đó là cái sự nhẫn nhịn. Cho nên á, Đức Phật trong kinh Nikaya dạy rằng là kham nhẫn đó là sức mạnh của người tu hành. Kham nhẫn đó là sức mạnh của một vị sa môn trong chứng. Cho nên dù là người tại gia hay xuất gia, khi chúng ta thực hiện được cái hành kham nhẫn thì chúng ta sẽ rất là bình yên tự tại, mình có một cái định lực tự do. Kham nhẫn được xem như là một cái bộ cách rất tốt để kiềm chế mình trong bất cứ hoàn cảnh tham sân si. Có kham nhẫn rồi mình khép lại, dừng lại sẽ không có tham, khép lại không có sân, khép lại để không đi vào con đường si mê. Cho nên mình thực hiện hành kham nhẫn. Có người nói rằng là mình kham nhẫn là mình thiệt thòi, mình vô hiệu. Xin thưa rằng cái nhìn đó là cái nhìn rất là khiếm diện, không có đúng đắn. Có một cái bác tài chở một số vị ni sư đi dự lễ khách thành một cái thiền viện. Thì các vị biết rằng là bác tài này không hiểu vì sao sắc hôm đó chuyển tên rất là trọng lắm. Mà quý sư cô, quý ni sư thì muốn đi cho nhanh, cho nên thúc giục bác tài đi nhanh. Thì bác tài cứ chạy chậm chậm. Thì một chặp thì có một cái xe cũng chở khách mà đi dự lễ khách thành nó vượt qua. Bác tài nói một con vua, cứ chặp nữa một cái xe khác nó chạy bỏ qua, chạy vượt qua luôn. Bác tài nói hai con vua. Mà các vị sư mà đi trong xe là bực mình đã nôn rồi mà thấy người ta chạy thắng qua mình gọi là thua mình, mà mình chạy chậm hơn người ta gọi là thắng. Cho nên mới hỏi bác tài, bác nói như vậy là thấy chuyện gì? Thì bác tài mới quay qua chỗ mấy sư cô hỏi, mấy cô biết mấy vị xã đá gà đang nôn nóng mà muốn đến nơi sớm mà hỏi chuyện cái chuyện cắt chân gà. Mấy vị sư nói tôi ở trong chùa đâu bắt chiếc chuyện cắt gà. Bác tài nói mấy cô không thấy khi mà hai con gà đã đá nhau con gà thắng nó ở lại hay là nó chạy. Con gà thắng nó dừng lại, con gà thua nó mỏng chạy. Cho nên nãy giờ mà cái xe nào bỏ mặt mình á thì qua mình là cái đó là thua, mình gà thua. Bực mình như thế thì không có đón được, cho nên là chặt nữa bác tài thấy xe nào chạy qua nó còn là thua. Chặt mấy sư xe bực mình bác tài được chạy nhanh lên, chạy giờ sao đó mấy cô kia đã bỏ mất cái tay giờ mới đã bỏ. Hỏi cái cá bò là sao? Nó con bò nào nó cua nó có thể con bò nó khác nó ở lại cho nên con bò của mình xem của mình là khác. Thì mấy cô của mình mình đó thì cuối cùng mới hỏi bác tài tại sao bác cứ nói chuyện ra nhà cá bò nó cua khác như thế. Thì bác tài cũng nói thật rằng là thưa quý cô, cái xe của tôi là cái xe nó chạy lâu rồi, tôi mà nhóm ra tôi chạy một chút nữa là chạy xuống mố đó. Khách nó cũ rồi, máy móc nó hơi rồi, chạy nhanh một chút là không có người ta là cũng tâm như muốn chạy xuống mố. Cho nên sở dĩ mà tôi nói như thế là bởi vì tôi bảo vệ cái xe của tôi, bảo vệ cho mọi người. Chứ không phải là tôi sợ không dám chạy nhanh. Cho nên mấy cô thông cảm. Và lúc bây giờ thầy đại chúng ta trên xe hiểu ra vấn đề cho nên thông cảm cho bác tài thôi, giữ cái mạng mình tốt nhất trong chuyện này. Thực sự như thế thưa các vị, cái gì mình cẩn thận, cái gì mình chín chắn dễ dàng cẩn thận cũng là tốt. Và trong cái vấn đề trong cuộc sống này đó, người ta hay hơn thua với nhau từ chuyện này đến chuyện nọ. Nhưng mà cái người mà đã có sự bình yên, có sự tham nhỏ, hiểu được cái vấn đề, cái đạo lý trong cái cuộc đời này, họ sống họ nhẹ nhàng, không có tranh giành, không có hơn thua gì cả. Bởi vì đôi khi chúng ta ngồi mình cặp lại đến nửa đời người tôi mới hiểu những thứ vu vơ của chặt mình. Có khi chúng ta ngọc cặp lại cuộc đời của mình hơn 2/3 cái quãng đường cuộc đời mình, có những thứ vô vơ nó làm cho mình mất thời gian, nó buồn cuộc đời mình phải ràng buộc theo nó, làm cho mình phải phí phạm cái thời gian và cuộc đời của mình nhiều lắm. Cho nên khi mình tham nhận được trong mọi hoàn cảnh, từ thời tiết môi trường, từ thức ăn, từ điều kiện tu tập, từ cái đời sống gia đình, từ cái quan hệ xã hội, thì mình mới có được sự an lạc. Cho dù mình thực hành được cái hành tham nhận đó, ông chồng của mình khó chịu như thế nào, bà vợ của mình khó tính như thế nào, đứa con của mình thương như thế nào, cũng không có gì. Đã có duyên với nhau, đã có nợ với nhau, đã sống trong một gia đình, trong một mái ấm, thì dù người kia như thế nào nữa, mình biết kham nhẫn thì mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng. Kham nhẫn ở đây không phải là để phù ngọc, không, mà kham nhẫn ở đây là để dòng dòng tìm cách hóa giải, dần dần tìm cách tháo gỡ cho mình và người để cho mọi việc nó sẽ được tốt đẹp hơn. Cho nên cái người mà biết chặt lòng, cái người mà biết từ tốn, mà biết chịu đựng như thế thì cái người đó trau dồi cho mình một cái sức mạnh rất là lớn lao. Yếu tố thứ hai là yếu tố của sự tham nhận. Yếu tố thứ ba lúc còn dậy đó là yếu tố của trí tuệ. Cái người nào có trí tuệ, người đó mới là sức mạnh. Đạo Phật trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy rằng trí tuệ thiện nghiệp. Chúng ta không xây dựng cái cơ đồ sự nghiệp của đạo Phật trên phương diện là quyền lực. Chúng ta không xây dựng cái sức mạnh của đạo Phật trên phương diện vật chất, hình thức cho to lớn, tài sản cho nhiều, hoặc là thế lực cho mạnh. Mà chúng ta xây dựng cái sức mạnh cuộc đời chúng ta trên phương diện gì? Trên phương diện trí tuệ. Người nào sống có trí tuệ, có sự hiểu biết Phật pháp thì người đó sống rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, rất là vững chãi. Nhưng mà muốn có được cái sức mạnh trí tuệ thì Đức Phật phải dạy phải có bốn yếu tố quan trọng trong cái giáo lý chủ lực của Đức Phật, đó là tín, tâm, niệm, định và cuối cùng là huệ. Cho nên năm cái sức mạnh này trong giáo lý bát chánh đạo tứ diệu đế 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật thì Đức Phật dạy rằng là cái người nào đến với đạo Phật phải có gì? Có niềm tin. Niềm tin là một sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những cái nghịch cảnh trong cuộc sống hiện tại để đạt được chúng ta trong đời sống thế tục hay là đời sống tâm linh. Mình đến với đạo Phật à, xin thưa mình đến với pháp môn không? Xin thưa mình phải có niềm tin. Niềm tin là một cái chọn đường vô hình. Niềm tin vào chính mình, niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào Phật pháp, niềm tin vào oai lực của Đức Phật. Những niềm tin đó để giúp cho chúng ta có một cái động lực rất lớn. Khi trong cuộc sống này, thưa các vị, nếu chúng ta không có niềm tin ở trong thế gian, không có niềm tin trong gia đình, vợ chồng, và sư cơ, nếu bạn không mình không có niềm tin vào chính mình thì phải có niềm tin gì? Niềm tin tâm linh. Niềm tin tâm linh là niềm tin Phật pháp, là một cái điều kiện rất quan trọng để giúp cho chúng ta trong những cái nghịch cảnh, trong những khó khăn có một cái điểm tựa, và điểm tựa đó tạo cho mình một sức mạnh. Cho nên trước khi mình có trí tuệ và phải có niềm tin, tín lực. Thứ hai là gì? Tâm lực. Tâm lực tức là cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực của mình. Ngày xưa là mình yếu đuối, mình chậm chạp, mình non nớt trong cái sự tu học. Khi mà mình tinh tấn một thời gian, tự nhiên mình có một động lực rất là mạnh mẽ. Cho nên tất cả những thành công trong cuộc đời này đều do cái sự gì? Siêng năng, tinh tấn, nỗ lực tu học trong cuộc đời của mình mà có được. Cho nên điều đó rất là cần thiết và quan trọng. Các loài vật, các loài sản phẩm mình nuôi trong nhà, nó có cái linh cảm hay lắm. Buổi tối là để thấy thế giới của mình và những cái hiện tượng gì xảy ra trong cái lớp trong vũ trụ, ai phát hiện trước, nó phát hiện trước. Còn chúng ta có hàng ngày mình bị cái tâm của mình có phân tán chia sẻ ra, mắt thấy cái gì cũng xem, mà xem không phải một mà xem trăm nghìn, tai nghe chuyện gì cũng thấy hết, mà không phải nghe một chuyện, nghe hàng nghìn chuyện như thế. Còn con vật nó giống như mình không, nó đâu có cái nhu cầu giải trí như mình, nó đâu có nhu cầu nhiều chuyện như mình. Cho nên nó chỉ trên phương diện sinh vật ăn rồi sinh hoạt rồi ngủ nghỉ thôi. Cho nên nó có một cái linh cảm, nó có một sự định tâm, có một sự chú tâm rất là hay. Cho nên chúng ta thấy rằng là ngoài cái vấn đề tinh tấn thì cái vấn đề chú tâm, cái niệm của mình, cái chánh niệm của mình, nó là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Tình thứ tư là yếu tố định, là cái sự định tâm của mình. Cái sự định tâm của mình á giúp cho mình có thể thay đổi được cái gì, thay đổi được cái tâm của mình từ vọng động, từ phong tán cho đến cái sự nhất tâm. Trong đạo Phật của chúng ta có chín cái tầng thiền, từ thân thiền cho đến tứ thiền, rồi từ cái trạng thái không vô biên giới cho đến sức vô biên giới. Thì người nào đạt được chín cái tầng thiền, và tầng thiền thứ chín trong đạo Phật gọi là cái diệt thọ hữu tình, người nào chứng được cái diệt thọ hữu tình mà an trú trong cái định này thì sáng sẽ không được đến được. Vũ khí hạt nhân cũng không có được đến người ta, không có một cái vũ khí nào, không có một sức mạnh nào trên thế gian có thể động đến người ta. Cho nên những vị nào mà chứng vào các trạng thái của thiền định thì các vị đó có một cái sức mạnh vô địch trên thế gian. Họ có thể đối diện với tất cả những cái tai ương mà không có bị tổn hại gì cả. Cho nên cái sức mạnh của thiền định là sức mạnh tuyệt vời. Và sức mạnh cuối cùng từ cái tính tâm niệm định thì đó thì đưa đến cái yếu tố cuối cùng là huệ, là trí huệ. Chúng ta có trí huệ rồi, chúng ta có thể phá tan tất cả những cái nghi ngờ, tà kiến, mê lầm, sai lầm trong cuộc đời, để cho cuộc đời chúng ta tỏa sáng, cuộc đời chúng ta sẽ có một cái sự tương quan trong cái chiến thắng của một cái người giác ngộ. Và thưa các vị rằng chỉ có con đường đạt được trí tuệ trong đạo Phật thì mới có thể thay đổi cái nghiệp của mình, và thay đổi được từ cái nghiệp của mình thì chúng ta mới trở thành một cái con người mạnh mẽ thực sự trong cuộc đời này. trong cái thời của Đức Phật đó. Các vị biết rằng khi Đức Phật đi khắp ở đâu thì giáo đoàn của Đức Phật đi theo đó, mà đi đến đâu thì người ta cũng cảm mến cái ơn đức của Đức Phật và an toàn, cho nên người ta cúng dường rất là nhiều. Một hôm có một đoàn ăn xin 500 người các ta phải ăn xin, thấy Đức Phật và giáo đoàn của ngài đi thì họ cũng rất quý tín. Tại vì sao? Thí chủ mà cái Đức Phật cúng dường xong thì còn giữ ăn sao cho cái đoàn ăn xin đó. Cho nên á, Đức Phật đi đâu, giáo đoàn đi đâu thì cái đoàn ăn xin đó cũng đi theo. Thì một hôm thì cái miệng bị mà chứa cái đoàn ăn xin đó, cái nước ăn xin đó, Đức Phật bổn 500 người ăn xin lại mới nói như thế này: chúng ta sẽ nghĩ để cái miệng nghèo khổ đi ăn xin như thế này là do từ trước không có tu. Bây giờ muốn chỉ cái miệng của mình đó thì mình phải xuất gia tu học. Xuất gia tu học thì Đức Phật xin đến với Đức Phật thì Đức Phật cho. Và các vị biết rằng là khi mà Đức Phật cho 500 người ăn xin này xuất gia trong giáo đoàn thì bị mang tiếng, tại vì nhiều người mới lên án muốn nghe coi Đức Phật này, tại sao trong giáo đoàn của Đức Phật lại cho những người ăn xin, làm cho giáo đoàn này bị ô hợp, không có thanh tịnh. Nhưng mà quý vị biết rằng là Đức Phật thì không có phân biệt, thế ai có ứng với đạo Phật thì ngài cũng mở rộng vòng tay cũng tiếp nhận hết, cũng tiếp đón 500 người ăn xin này vào trong giáo đoàn tu hành một thời gian ngắn, chứng quả vị trở thành 500 vị A La. Một hôm thì thái tử Vì Đà ở thành Xá Vệ cũng Đức Phật vào trong cung để mà cúng dường cai tăng. Thì khi mà Đức Phật thỉnh Đức Phật vào trong cung á, thì thái tử mới thưa với Đức Phật rằng: con chỉ thỉnh ngài là giáo đoàn của ngài, còn 500 người ăn xin á mà xuất gia với ngài thì không có được thỉnh vào, không có được ngài vào, con không thỉnh họ. Đức Phật biết giữa cái con của thái tử không còn có chuyện, cho nên là Đức Phật đồng ý. Đức Phật bảo 500 cái vị A La Hán mà là bốn đại ăn xin đó là hãy đi với phương khác, phương khác để mà có thỉnh. Còn đến cái giờ thọ khai á, hãy đến tinh thần Xá Vệ để thọ ta chung. Hôm đó Đức Phật và giáo đoàn của ngài vào trong cung để thọ cái phòng cúng dường cai tăng của thái tử Vì Đà. Thì khi mà các vị đã nhận thức ăn xong ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm á, thì 500 vị A La Hán từ trong hư không bay xuống, từ cái họ đi cái đất phương khác để bắt đầu có ăn rồi họ bay xuống, từ trường hợp không bay xuống rất là tôn nghiêm. Thì thái tử Vì Đà mới hết chỗ Đức Phật là Đức Thế Tôn, tại sao ngài không thỉnh 500 vị này thì đúng 500 vị thánh này đến để họ ra với con mà ngài lại quên họ? Đức Phật mới bảo với thái tử Vì Đà rằng: này thái tử, hôm qua thái tử tỉnh đã dạy tôi rằng là không được tỉnh 500 cái người ăn xin mà tu với tôi vào trong cung thờ, thì tôi đã làm như thế. Thái tử là 500 người này chính là 500 người ăn xin ngày trước, bây giờ họ không còn là người ăn xin nữa mà họ đã trở thành những vị thánh trong giáo đoàn của ngài, cho nên họ không phải là người mặc tu bình thường nữa. Thì lúc bây giờ thái tử cảm thấy rất là buồn, rất là ăn năn cho cái tâm công việc của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi một người nào hướng đến đạo Phật để mà tu học, hướng đến cái vấn đề mà trau dồi cái con đường giới định huệ để tu với niềm tin, với cái sự tinh tấn, với sự chánh niệm, với sự an định và thành tựu trí huệ rồi đó, thì những người đó đều là những người xuất sắc và những người mạnh mẽ. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đối diện với tất cả những cái việc trong cuộc đời này, thậm chí đối với cái vấn đề tự sinh sống chết, thì chúng ta cũng cảm thấy tình yêu trong cuộc sống. Và đó mới là những cái người mà có cái quy lực, có cái oai lực, có cái đạo lực mạnh mẽ. Cho nên á, người tu chúng ta không trau dồi sức mạnh ở bên ngoài mà trau dồi cái đạo lực ở bên trong. Đạo lực của chúng ta là một cái nguồn lực, là một cái nguồn sức mạnh quan trọng bậc nhất để cho chúng ta có thể sống vững chãi trong cuộc đời này, trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng bình yên, và khi tâm chung mình cũng có sự định tâm sáng suốt và có cái sự chủ ý, có cái sự quyết định cho cái cảnh giới tái sinh của mình trong tương lai. Cho nên ở đây khi nói đến cái vấn đề sức mạnh của người tu hành chúng ta, là mỗi người chúng ta phải làm sao trau dồi cho mình cái đạo lực. Cái đạo lực đó dựa trên ba phương diện, đó là lòng từ bi, cái sự cảm nhận và cái gì, và cái trí tuệ của chúng ta. Và khi nào mình có được trí tuệ như thế, mình thấy được tất cả những cái nhân quả trong cuộc đời này, mình thấy được tất cả những cái nhân duyên trong cuộc đời này, thấy được tất cả những nghiệp báo trong cuộc đời này, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một cái gì, sẽ có một cái sự bình yên trong cuộc sống của mình. Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ không có sự sợ hãi buồn phiền gì nữa cả. Và khi mình thấy rằng là tất cả những cái gì, tất cả những mọi sự vật trong cuộc đời này, mọi sự việc trong cuộc đời này đều tồn tại trên cái nền tảng của nhân duyên rồi, thì mình tùy duyên, mình tùy thuận, mình sống và không có cái sự buồn phiền sợ hãi. Nếu bệnh xảy ra đối với mình, nếu cái chết xảy ra đối với mình, thì đó cũng là một nhân duyên thù thắng trong cuộc đời này. Và thưa các vị, chúng ta nói đến vấn đề thứ hai là vấn đề tu tịnh độ của chúng ta. Những người tu tịnh độ của chúng ta đó, mình sống trong một cái thế giới ta là đầy cái thử thách cao to, đầy cái sự sợ hãi bất an, đầy cái sự mong manh trong cuộc đời này. Tuy rằng thân của mình ở trong cõi ta bà, nhưng một người hành giả nào có một cái sự phát nguyện, có niềm tin, có đạo lực, có sự hành trì, thì tâm của mình bây giờ không phải ở cõi ta bà nữa, và tâm của mình đang an trú trong cái cõi tịnh độ. Cho nên á, vấn đề ở đây là chúng ta thấy rằng là theo như một cái vị hành giả tịnh độ, tức là một vị cư sĩ rất nổi tiếng của thời ngày Pháp Quang á, Pháp Quang có một vị cư sĩ này làm việc bản thân. Và khi mà người cư sĩ này đến ngày ngày Pháp Quang cổ xưa, thì vị cư sĩ này cũng đưa cái kiến giải của mình cho ngày Pháp Quang rằng là cái vấn đề tu niệm Phật của mình khi nào mới được vãng sanh, khi nào mới được là siêu độ, khi nào mới được là siêu thoát về cảnh giới Tây Phương. Thì cái vị cư sĩ này mới giải, mới đưa cái kiến giải của mình cho ngày Pháp Quang rằng mỗi niệm chúng ta khi mà mình niệm Phật, khi mà mình hướng đến Phật A Di Đà, khi mình hướng đến cảnh giới Tây Phương, thì mỗi niệm đó là mỗi niệm vãng sanh. Tức là khi mình hướng đến cái một cái đối tượng thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm như thế, thì tâm của mình không bị đến cái tà niệm, tạp niệm, vọng niệm. Thì những tà niệm, tạp niệm, vọng niệm đó đã được siêu độ rồi, đã được siêu thoát, và tâm của mình đã được an trú vào trong cái cảnh giới tịnh độ ngay lúc đó. Cho nên á, mỗi khi mà chúng ta trì danh niệm Phật là mỗi niệm siêu độ nghiệp chướng tội lỗi con kiến của mình. Mỗi niệm đó là mỗi niệm tăng trưởng công đức, mỗi niệm đó là mỗi niệm chúng ta đang mở rộng cái căn cửa tịnh độ và bước vào cái thế giới tịnh độ ngay lúc đó. Niềm tin là chìa khóa mở cánh cửa tịnh độ. Nguyện lực hoặc là sự hành trì của chúng ta là bước trong đi vào tịnh độ, và cái tính tâm của chúng ta, cái hạnh nguyện và cái nguyện lực của chúng ta là cái nơi an trú trong cái cõi tịnh độ đó. Cho nên khi chúng ta hướng đến cái pháp môn tịnh độ và cái vấn đề tu tập niệm Phật của mình, chúng ta mới thấy rằng là tuy là cái thân của mình nhỏ bé, nhiệt lực của mình còn nặng nề, nhưng mà khi chúng ta an trú vào trong mỗi tâm từ bi, tâm nhẫn nhục và các cái trí tuệ sáng soi và trong cái nỗ lực của mình, thì những cái giây phút đó là những giây phút chúng ta cảm thấy có đủ niềm tin, có đủ nguyện lực, và dù thân của mình đang ở trong cõi vô thường, trong cõi ta bà đau khổ, nhưng mà tâm của mình đã an trú vào trong cái cảnh giới an vui của cõi tịnh độ. Thì thưa các vị, hôm nay chúng tôi về đây để chia sẻ vấn đề về sức mạnh của người tu của chúng ta đó, để cho các vị biết rằng là nếu chúng ta biết vận dụng cái giáo lý của Phật pháp, biết vận dụng pháp môn của mình để trau dồi cho mình sức mạnh từ niềm tin, của sự thương tâm, của sự chánh niệm, của sự tỉnh tâm, của trí tuệ, cộng thêm sức mạnh của nhẫn nhục và sức mạnh của cái lòng từ bi, thì thưa rằng là tâm của mình nhỏ, sức của mình yếu, nhưng mà tâm của mình rất là mạnh. Cái sức mạnh của mình không phải là ở cái tâm, ở cái địa vị, mà ở cái tâm an định của mình, tâm kiên cố, tâm hấp thối của mình. Khi tâm của mình đã có một niềm tin vững chãi và tâm của mình đã có một sự an định, chọn một pháp môn để tu, một cái quê hương để trở về đó, thì lúc bây giờ mình sẽ cảm thấy rất bình yên, dầu mình đang thao tác gì mà đang đối diện với nghiệp thương. Cho nên ở đây đó, thì mình thấy rằng là mình phải còn được cái sức mạnh đó dựa trên cái nguyện lực của mình, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có sự bình yên an vui và một cái sự an lạc trong tâm hồn. Thì chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta hãy đưa vào những sức mạnh đó để tạo nên một cái động lực cho sự tu học của mình. Và bất kỳ một cái tai nạn hoặc thương, bất kỳ một cái tình cảnh nào xảy ra, tâm của mình cũng được an nhiên, bình thản. Và rằng chúng tôi cũng cứ tự luôn có nhiều cái động lực tu học trong cái đời sống của mình.
Cái thời gian còn lại chúng tôi mời quý Phật tử chúng ta có những cái thắc mắc, có những cái vấn đề gì cần chia sẻ các vị có thể hỏi, thì chúng tôi mời chia sẻ cho các vị.